Nhưng mỗi người như vậy cảm nhận một cái Phật thân, một cái Pháp thân khác nhau. Ví dụ Pháp thân của Đức Phật A Di Đà là một cái Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, ánh sáng nó chiếu rọi muôn phương. Nhưng mà nếu cái ánh sáng này nó chiếu vào ở trong một cái ao bùn đang thùi thùi, và cái ánh sáng này chiếu vào trong một cái ao nước thật là trong, thì cái sự cảm nhận của hai ao nước này giống nhau hay khác nhau quý vị? Khác nhau. Tâm của chúng ta ô trược, thì dầu là ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu tới, ta vẫn bị cái ô trược nó nhiễm ô nữa. Nhưng mà nếu tâm chúng ta thanh tịnh thì cái ánh sáng của Đức Phật A Di Đà chiếu tới đó, thì cái sự cảm nhận của mình nó được lợi lạc nhiều hơn. Dĩ nhiên cái ao nước đục vẫn có cảm nhận, nhưng cảm nhận ít thôi. Còn cái ao nước trong thì mình cảm nhận được cái sự trong suốt. Nhưng mà cũng một lời kinh, nhưng mà cái người nghe kinh, cái người tụng kinh, cái người trì kinh, cái người lễ bái, cái người lại xuống là thành Phật liền. Có này mình lại hoài nó không thành gì hết, thấy đau lưng thôi. Có những người mới vừa lại xuống là người đó có cảm nhận được cái sự giác ngộ ngay trong cái lúc mà mình khởi cái tâm mà mình lễ bái Phật. Còn có những người lại hoài không tới đâu ấy. Cho nên cái ánh sáng vẫn chiếu, nhưng mà nếu tâm của mình vô minh phiền não nó quá dày đặc, tội ác mình nhiều đời, cũng có sự cảm nhận nhưng mà ít thôi, không có được nhiều. Thì mình cũng đi vào trong ánh sáng, ánh sáng lờ mờ thì chứ không là ánh sáng trong suốt, giống như cái người mà làm cái việc thiện từ trong vô lượng kiếp cho đến bây giờ thì cái sự cảm nhận của họ nó dễ dàng hơn. Muốn quán tưởng Phật vô lượng thọ thì trước phải tưởng tượng, nhắm mắt mở mắt thấy một tượng báu màu tượng như màu vàng diêm phù đàn ngồi trên hoa kia, thấy tượng ngồi rồi thì mắt khỏe sẽ mở tỏ rõ ràng, thấy cõi cực lạc bãi báu trang nghiêm, đất báu, ao báu, hàng lối cây báu, mảnh báu các trời bao phủ trên cây, các mảnh lưới báu đầy trong không gian, thấy sự như thế rất là rõ ràng, như thế làm chỉ nên lòng bàn tay. Tức khi mà mình quán tưởng Đức Phật A Di Đà đã ngồi trên một cái hoa sen báu như vậy, thì khi mà mình nhắm mắt, mình mở mắt thì lúc nào mình cũng thấy cái hình tượng của Phật trong cái tâm của mình. Mà cái tượng đó thì có một cái màu vàng, nên thân Phật thanh tịnh tự lưu ly, mà trí Phật sáng ngời như trăng sáng, Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Chỗ nào cũng có tâm từ của Phật hết, nhưng mình có cảm nhận được cái tâm từ đó hay không nó là cái chuyện khác. Tại vì cái từ trường của mình, cái từ trường của Phật mình chưa gặp nhau được. Cũng giống như là mình mở cái radio á, nếu mà mình mở trúng đài thì nó sao quý vị? Nó cắt lên thành tiếng. Còn nếu mà mở không trúng đài thì sao? Nó rè. Thì cái đài của mình với đài Phật nó vậy đó. Tại vì hai cái nó chưa có tương hợp với nhau. Cho nên khi chúng ta mở lên, Phật mở lên mình không hiểu gì hết, mình mở lên mình cũng không hiểu gì hết, rồi la là Phật nói mình không hiểu. Cho nên thực sự tại mình không hiểu, nhưng mà Phật nói mình không hiểu là tại vì cái đài của mình nó một là nó hết pin, hai là nó chưa có tương ưng với cái tần số, cho nên mình mở nó chưa có ra. Nhưng mà ngược lại thì cũng có người mở thì nghe được liền. Cái gì do sao với Đức Phật thành đạo, Đức Phật trong mốt ngày đầu nói kinh gì? Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà những chúng hội trong thế giới này không ai biết hết. Chỉ có những vị Bồ Tát, những vị thiện thần thì mới hiểu được thôi. Cho nên Đức Phật lúc bây giờ thì vội muốn là nhập Niết Bàn liền. Nhưng mà các vị trời ở cõi Tứ Thiên Vương mới hiện xuống là trước khi Ngài thành đạo thì Ngài có hứa rằng sau khi thành đạo thì Ngài đi giảng Pháp. Nhưng bây giờ Pháp chưa giảng, Ngài đã vội vào Niết Bàn. Thì Đức Phật nghe lời yêu cầu của Tứ Thiên Vương, cho nên Đức Phật mới ở lại trong cõi đời này để mà giải tiếp. Và khi Phật mà về thành Tỳ Xá Ly đó, về Xá Ly đó, lúc bây giờ nơi đây có những cái sự kiện rất là quan trọng. Sự kiện thứ nhất là Đức Phật độ cho 500 thể nữ đi xuất gia, trong đó có bà Mahavasabade, tức là dì mẫu của Đức Phật, cùng 500 cung nữ. Và sự kiện thứ hai, tức là sự kiện mà những con khỉ chúa dâng mật cho Đức Phật. Và sự kiện thứ ba là Đức Phật về đây ngơ nghỉ, thì lúc bây giờ thì Ma Ba Tùng nó mới hiện xuống. Khi nó hiện xuống như vậy thì nó báo tin là kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã hứa là khi nào trong đệ tử của Ngài có đủ bảy hạng là tỳ kheo ni, tức sa ma na ni, sa di ni, cần sự nam, cần sự nữ, cần sự nam tới Upasaka, cần sự nữ tới Upasika. Upasaka tức là người đàn ông gần gũi phụng sự nơi tam bảo, Upasika tức là người đàn bà, người con gái gần gũi để phụng sự nơi tam bảo. Cũng còn gọi là Upatak hay là Upaji, Samanera, Samanerika. Samanera tức là Saji, nghĩa là phạn ngữ Saji, thử văn tức từ, tức ác hình từ, tức thế nhiễm nhi từ tế chúng sinh giả, luật nghi cần sắc, diệt ơi cần tịch, luật nghi giả thập giới, luật chi ô nghi giả thượng thiên giới, luật môn Phật chế xuất gia giả, ngũ hà dĩ tiền duyên tính giới, luật ngũ hà dĩ hậu phương nại tham thính giáo tham thiền. Nó chữ Samanera nó mà định nghĩa như vậy, tức là bỏ cái việc ác làm cái việc lành thì gọi là sa di. Thì sa di là còn nhỏ tuổi lắm, đi bắn chim bắn câu cá nữa. Mấy chú tiểu mà vô trong chùa thì nhiều lúc cái tâm từ nó chưa có, cho nên sa di giữ mười giới nghĩa là bỏ việc ác và làm việc lành. Tức thế nhiễm như tự tế chúng sinh giả, tức bỏ cái nhiễm của thế gian mà làm cái lòng từ trong Phật pháp thì gọi là sa di. Thì trong luật nó dạy rằng những vị sa di sau khi thọ giới thì 5 năm đầu đó, ngũ hà dĩ tiền chuyên tinh giới luật, 5 năm đầu tức là chuyên học kinh và học luật trong đạo, quan trọng đi như thế nào, đứng như thế nào, ngồi như thế nào, nằm như thế nào, đây gọi là tứ ô nghi. Tứ ô nghi thì nhân cho 250 giới thành ra là 4 nhân 250 thành mấy? 1.000. 1.000 nhân cho 3 thời quá khứ hiện tại vị lai 3.000. Ô nghi tế hạnh của người tu tức là đi phải như thế nào, đứng như thế nào, nằm phải như thế nào, ngồi như thế nào. 5 năm đầu là chỉ học kinh và học luật thôi. Còn 5 năm sau đó đó là phương nại tính giáo tham thiền. 5 năm sau mới từ đó mà đi đến chỗ này để học thiền, học kinh với những cái vị đại sư khác. Thế thì Phật là giác như bất mê, pháp là chánh như bất tà. Cái giáo pháp của Đức Phật là một cái giáo pháp gọi là dạy người qua khỏi của bể khổ. Cho nên trong nhiều kinh điển khác nhau Phật nói rằng biển đại dương chỉ có một vị, đó là vị mạnh của muối. Giáo lý của ta chỉ có một hương vị, đó là hương vị của sự giải thoát. Và tăng là tịnh nhi bất nhiễm. Giờ tôi thấy có một số nơi đặt chữ Sangha, tôi thấy hơi lạm dụng quá nhiều. Sangha có nghĩa là tăng già. Tăng già thì trong này không có cư sĩ, nhưng một số thầy thì đặt là tăng thân hay là tăng già, trong đó có cả cư sĩ thì không có đúng. Là vì cái đoàn thể của Đức Phật có chia ra làm hai hạng, đó là một hạng là xuất gia sống đời tịnh hạnh, một hạng là tại gia sống đời hộ pháp để giữ gìn cho 30 báo. Còn Bồ Tát giới gọi là đạo tục thông hành giới, tức là cái giới liên quan ở giữa người xuất gia và người tại gia. Thưa quý vị, đã thọ Bồ Tát giới có nghĩa là cái giới trung gian giữa người xuất gia và tại gia, chưa thành người xuất gia hẳn nhưng mà cũng không phải là cả tại gia hoàn toàn. Tại người tại gia hoàn toàn người sống giữ 5 giới thôi, còn Bồ Tát giới thì vì là lợi đời, lợi mình và lợi người, có nghĩa là phụng sự cho tha nhân. Cũng như chữ Bồ Tát có nghĩa là chưa muốn thành Phật mà ở vài trong đời để cứu độ tất cả chúng sanh. Có thể là mình làm cái nghề nghiệp gì đó trong ngũ minh, tức là nội minh, ngộ minh, thanh minh, y phương minh, công sở minh. Trong năm cái nghề nghiệp này mình phụng sự cho tha nhân cũng là thực hành về Bồ Tát hạnh, là bác sĩ, là y tá, là công nhân, là bất cứ cái người nào. Nhưng mà mình phải có những cái đồng sự nhiếp trong tứ nhiếp pháp, mình giúp đỡ cho mọi người, mọi loài cũng hiểu biết, cùng bước lên được cái con đường đạo, đó là những thiền hữu trí thức của mình. Mình có một người biết đạo kêu theo một người nữa đi chùa, khuyến khích một người quy y tam bảo, nó lợi lạc cho xã hội vô cùng. Cho nên cái hạnh của Bồ Tát là cái hạnh mà chuyên chở những cái nỗi khổ của chúng sanh để mình thay thế nỗi khổ của chúng sanh, làm cho cái chúng sanh vơi đi cái sự khổ. Đó là cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Cái này gọi là đạo tục thông hành giới. Cái gọi là nhiễm nhi bất tịnh. Tăng sĩ thì ví dụ quý vị đọc trong sách, nhất là cái quyển Tạo Động Tâm vừa rồi tôi dịch, thì quý vị nào chịu khó đọc thì quý vị thiền sư này ông ta viết rất là rõ. Vì những lý do tại sao mà có gia đình. Năm 1868, tức là khi vua Meiji Tenno, tức là Minh Trị Thiên Hoàng, ông ta lên làm vua đó, có một cái sắc lệnh đàng hoàng bắt buộc tất cả các tăng sĩ phải lập gia đình. Là vì ông thấy đó, trong đời sống của tăng sĩ lúc bây giờ, tôi nghĩ là cũng giống hoàn cảnh Việt Nam mình trong hiện tại, ở trong nước cũng giống như ngộ quốc vậy. Quý vị về Việt Nam, quý vị thấy tăng đi rất là nhiều, nhưng thực sự đó là nó ổ hợp, không phải chuyện đơn giản. Tôi biết có những người, quý vị ở đây có ai về Việt Nam cũng trai tăng không? Giơ tay coi.
Không có.
Chắc là chưa có về, hay là không về, hay là không cúng. Có nhiều người, cái đám trai tăng, mấy thầy biểu là đi mua bia để cúng dường. Có, nhưng chắc cái gì cũng giống đó, nhưng mà có. Cái mấy Phật tử mà tu bên này thường thành á, nó giờ chúng con giáo, không thấy nói chuyện đang bình thường, nhưng nó giờ nếu vậy thì chúng con cúng tịnh tài, rồi mấy thầy cũng làm gì làm. Chứ quý vị là Bồ Tát, mà đi cúng dường bia cho mấy thầy thì không có nay, không có nay. Thì cái cúng dường tiền của thầy sử dụng chuyện đó, chuyện gì là chuyện của thầy. Nhưng Việt Nam mình là vậy, ngồi bia ra thì còn có thuốc lá 3 số 5 nữa. Nhưng mà một bước này mới thấy, tôi nói 100% thì không hết, không có đủ. Nhưng mà ngồi bước thì 95% là chưa tăng, không có uống bia, không có hút thuốc lá. Còn 5% thì vẫn còn. Tôi nghĩ đời của mình đi tu á, là bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình bỏ tất cả, còn bỏ được một điếu thuốc lá không bỏ được làm gì. Giờ nhiều người nói thưa thầy khó lắm bỏ không nổi, sao khó dữ vậy ha, đâu có gì ngon đâu mà hút khô rình, nó rất là lạ. Mà thuốc lá đâu mà mình sinh ra biết hút liền đó, từ nhỏ mình làm sao mình tập. Nó hút gì là những cái tham sân si trong bao đời nghiệp trước sao bỏ nó. Đi thuốc bỏ không nổi, cũng như bữa hôm quý vị đi đón ở phi trường, cũng chuyện vui mà kể quý vị nghe. Đi đón mà 8 giờ phải đoạt tới rồi 10 giờ chưa ra khỏi phi trường. Bỏ sao vậy, đi tìm xe chỗ đậu không ra. Nó chờ thế giới tao bà, cái bánh xe của phi trường Jacksonville nó mới bằng bánh xe bus của Houston ở Dallas vậy đó, mà đi tìm vùng lạc vậy, là đi về thế giới cực lạc đủ thứ bấy, nhưng sao đi sao biết chỗ nào đi. Hôm đó có thể là tôi nói hơi nặng lời chút, quý vị đi đón người không có vui, nhưng mà sao thì tôi cũng là gì cái điều đó thì mình nói nó không có đúng, tại vì đi suốt cả một ngày, đi tới 8 giờ tới và 10 giờ chưa về tới đây. Kiệt cũng thấy là cô cô chồng Ngọc cũng thấy, còn thấy mấy ông già thì đó mà đi vô đó đi ra không đem cái ticket để mà bỏ tiền vô để mà đi ra, thành thế làm khó dễ. Rồi cuối cùng cái người đi đón á thì lẽ ra là phải giải quyết cái chuyện với thầy trước, không cứ đứng ngang chỗ đó. Rồi cuối cùng tôi thấy cái bà vợ đi đón, bà cầm cái thẻ trong tay á, đứng như này, còn ông chồng thì đứng bên kia không có thẻ mà đứng 2 tiếng đồng hồ luôn. Như nó sao Phật tử giác sinh viên thù hiền quá. Như quả thật thực sự ra trong một cái thế giới bình thường đó, là mình đã thấy nó bao nhiêu là cái mê hoặc trong cuộc sống của mình. Cho nên thì mình phải tìm lối mình ra thôi. Mà khi mà quấn lại như vậy thì càng gọi điện thoại mấy ông còn quấn hơn nữa. Cho nên nó tốt nhất thôi, đừng gọi điện thoại. Nhưng mà đó là sự thật. Trong một thế giới của mình đang ở, nhất là thế giới văn minh của Mỹ như vậy, mà chúng ta cũng bị chi phối bởi những cái hoàn cảnh ở bên cạnh như thường. Đó là mình thấy giờ quý vị ngày nào cũng cầu Phật Di Đà, cầu Quan Âm, cầu Thế Chí hết. Rửa một hôm Phật Di Đà tự đi bậc thờ đi xuống, quý vị nghĩ sao? Chắc bỏ chạy quá. Nó bảo Phật sao mà tướng tốt đang nghiêm vô lượng như vậy, chứ không bỏ còn bỏ chạy luôn. Cho nên mình phải một cái ý niệm là chấp nhận, mình quán tưởng cái hình tượng của Phật trang nghiêm như vậy, Bồ Tát trang nghiêm như vậy, là mình sẵn sàng để mình đón nhận. Cũng như trong cái quyển gọi là Tây Du Ký Sự của ngài Quán Không Hòa Thượng, ngài ở đây quý vị nào đọc quyển đó rồi? Chắc chưa đọc. Ngài phát nguyện sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho nên trong khi ngài nhập thất á, thì có một lão bà hiện ra. Nói bình thường ngài tụng kinh gì, ngài nói là tôi cầm tụng kinh Pháp Hoa với là kinh Lăng Nghiêm. Và lão bảo là ngài hãy nhắm mắt lại đi. Thì ngài Quán Không Hòa Thượng nhắm mắt và đọc kinh, thì tự nhiên cái thần thức nó bay về cõi trời Đau Lợi, cõi trời Đau Súc. Lúc bây giờ ngài về đến đó thì gặp ngài Án Quang Đại Sứ đó, ngài mừng quá, mừng quá. Xong rồi thì cuối cùng cái thần thức được lão bà đưa lên có trời phi tưởng phi phương tưởng thiên, sau đó thì đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Từ lúc bây giờ lão bà hiện hình ra là Đức Quan Tham Bồ Tát, và ngài về ngay thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì ngài tưởng là trong kinh có nói là muốn ăn có ăn, muốn uống có uống. Ngài ngồi ngài thầm tưởng như vậy, cái tự nhiên đồ ăn nó tới. Ngài rất là xấu hổ, nó trên thế giới này đâu có ai ăn đâu, chỉ có mình tưởng tượng ăn cho nên đồ ăn nó tới. Cái ngài muốn gặp Đức Phật A Di Đà, thì Đức Phật A Di Đà hiện ra. Thì ngài diễn tả trong cái quyển Tây Du Ký Sự này là một cái móng chân của Đức Phật A Di Đà nó lớn bằng Đông Nam Á Châu mình vậy, tức là cả nước Thái, nước Lào, nước Campuchia, nước Việt Nam mình dồn lại là bằng một cái móng chân của Đức Phật A Di Đà. Nên ngài nhìn đâu có thấy, thì mới cầu nguyện là Phật hãy hiện nhỏ lại mới thấy. Mình bây giờ đứng trước ông Mỹ mình cũng thấy ông Mỹ lớn nữa, huống gì đứng trước Phật A Di Đà, là Phật quang minh vô lượng viên chiếu trong nhiều phương quốc độ khác nhau. Thế thì chúng ta phải biết rằng khi chúng ta mà cầu Phật á, thì Phật sẽ hiện diện ở trước mình quán niệm như vậy, tức là chỗ nào cũng có cái Phật thân vậy. Thế thì hồi nãy đang nói chỗ tăng mà Nhật có một cái đạo lực của vua Minh Trị như vậy, thế tăng như vậy thì đâu có thanh tịnh. Thế thì đời vua Quang Trung của Việt Nam mình cũng vậy, ông ra lại nó tăng ni mà không có thuộc hai thời công phu bốn quyển luật mà đuổi về cài ruộng, phải như vậy mới được. Nhiều lúc có những tăng thì không có chịu tụng kinh niệm Phật gì hết, thành thế cái này cũng không có được. Và tịnh như bất nhiễm có nghĩa là tăng đó nó không có bị nhiễm mùi trần, không có nhiễm mùi trần. Trong đạo Phật thì không có cấm cái người bán thế xuất gia hay là trung niên xuất gia. Bây giờ ai giải nghĩa cho tôi nghe thế nào là bán thế xuất gia, thế nào là trung niên xuất gia, giải cho thông nha. Vì nào giải giơ tay đây, ai nói nữa? Các quý thầy cũng có giảng chứ, có không? Có vợ con rồi mới đi xuất gia, gọi là gì? Bán thế xuất gia. Trung niên xuất gia là sao? Người lớn tuổi mới đi xuất gia. Còn lúc nhỏ mà đi tu thì gọi là gì? Đồng chân nhập đạo. Tức là đi vào làm sa di là có những loại là hành động sa di nè, khu ô sa di nè, ứng pháp sa di, hành động sa di. Tức là những sa di mà còn gọi là trong trắng. Khu ô sa di tức là trong chùa ngày xưa đó là rụng đất nhiều lắm, cho nên những vị sa di này chỉ chuyên môn đuổi quả thôi. Vì Mỹ này có quả không? Đuổi gì? Nhưng mà danh từ khu ô sa di vẫn còn dùng là ứng pháp sa di. Thì cái người đó có thể là bao nhiêu tuổi cũng được, nhưng mà xuất gia quý vị bây giờ 70 tuổi vô chùa cũng phải làm sa di trở lại, chứ không thể bắt đầu bằng cái đó. Cho nên gọi là trung niên xuất gia hay là bán thế xuất gia. Như vậy trong đạo Phật không có nệ hà cái hình tướng, dầu người đó là đã nhiễm mùi trần thì chăng nữa, nhưng mà đã phát tâm xuất gia. Tức là nó có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất tam giới gia và xuất phiền não gia. Cái người xuất gia là có ra khỏi ba cái nhà này. Nhà thứ nhất là nhà thế tục, trong đó có vợ chồng con cái cháu chắc. Trong cái nhà mà sáng thì vui, trưa thì buồn, chiều thì giận, mai thì hờn, mốt thì ghét, đó gọi là thế tục gia. Phiền não gia tức là trong cái xã hội chúng ta sống thì phiền não nó đầy dậy, cho nên cái người tu phải ra khỏi nó đó. Và cái mục đích cuối cùng là xuất tam giới gia, là phải ra khỏi nhà tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ý nghĩa là như vậy. Chứ còn nếu mà nói xuất gia là đi ra khỏi nhà thì một ngày mình xuất gia mấy lần? Hôm sáng xuất, chiều hồi, xong mai xuất nữa. Chứ xuất gia nó không có đơn giản. Xuất gia thì không được quyền có vợ có chồng. Thực sự nó một cái đời sống tại gia, không phải là đời sống xấu. Nếu mà xấu thì thế gian này xấu hết, nhưng đời sống tại gia là một đời sống ràng buộc bởi vợ chồng con cái. Đời sống đó nó sẽ tiếp tục cái sanh tử luân hồi, chứ nó không chấm dứt được cái ái dục. Trong 12 nhân duyên Quý vị biết là dễ chấm dứt nhất là cái gì? Dễ chấm không? Chấm phải thôi chứ không chấm dứt. Là viết tới đó xong rồi chấm phải, xong rồi chưa chấm hết. Nói vậy chứ cũng còn thương, còn mến, còn nhớ cái những người vô chùa xong rồi tu chịu không nổi, không đi về. Cho nên người ta nói là ăn chay thì xót ruột, một cạo đầu thì rác da, nó không đơn giản đâu, không có ai cũng cạo được hết đâu. Ăn chay không quan thì ruột nó xót, mà cạo đầu không quan thì da nó rác. Mà cái này thực sự nó chỉ mới là những cái hình tướng của cái người tu thôi, chứ nó chưa phải là một cái nội dung sâu sắc. Thì những người mà cần cái nội dung sâu sắc trong tam thế chư Phật, ba đời chư Phật thì thị hiện đó bằng thân như Thái tử Tất Đạt Đa, có vợ, có con, có gia đình, có sự nghiệp, đó là sự thị hiện thôi. Cho nên Bồ Tát mà ứng thân vào trong thai, bào thai của mẹ đó, trong Kinh Đại Bảo Tích Phẩm Nhà Nhập Thai Tạng Pháp Giới nó rất là rõ ràng. Một cái hài nhi bình thường nhập vào thai tạng của người mẹ, tức là bị chịu tối trong đó 9 tháng 10 ngày, nhưng Bồ Tát thì không vào trong thai mà đứng bên cạnh thai. Vì vậy cho nên Thái tử Tất Đạt Đa khi sinh ra thì sao? Sinh Vinh Hồng mà biết đi liền. Trong Kinh Đại Bảo Tích Phẩm Nhập Thai Tạng Pháp Giới, quý vị nghiên cứu cho kỹ, tức là những vị Bồ Tát ta chọn nơi để ta gá vào. Còn mình thì thấy chỗ nào túi thì thui vui lắm thì cứ nhảy vô thôi, trúng đầu ra trúng. Cho nên vô nằm 9 tháng 10 ngày là mình sống bị lệ thuộc qua cái hơi thở của người mẹ. Bồ Tát thì người ta biết chọn nghiệp người ta đi, tức là phải gá vào thân mẹ như vậy để mà sinh ra, chứ không phải là sinh ra bởi cái dục vọng bình thường của người cha hay là của người mẹ. Cho nên trong cái Phẩm Nhập Thai Tạng Pháp Giới, Phật nó rất là chi ly, gấp 10 lần trong Kinh Vô Lăng Bồ, trong Kinh Bát Hành Phụ Mẫu. Quý vị đọc vào đó thì thấy khủng khiếp. Mình thấy con người nó cứ luân hồi sinh tử, nó gần gũi lắm chứ nó không có xa. Có nhiều người nói làm sao mà biết được. Thì có những chuyện địa ngục mình đâu cần xuống, mình cũng biết địa ngục là sao, khổ hay vui. Có ai phát nguyện xuống địa ngục không? Thì chỉ là địa tạng không hổ trong quý vị. Rồi thêm một chuyện đó, bây giờ ví dụ như ở nhà đó mà chồng giận vợ đó, thì chồng kêu bà vợ bản gì? Hả?
Quỷ.
Quỷ hay là gì? Con lại mẹ, rồi con lại bà. Còn vợ mà giận chồng nó sao? Con lại cha. Đó là cha mình, đó là mẹ mình. Có thể là không phải trong kiếp này, nhưng nhiều kiếp trước đã là cha mình, nhiều kiếp sau cũng sẽ là mẹ mình. Cho nên trong luân hồi sinh tử nó rất là gần. Những người thân trong gia đình của mình, những người đến để trả ơn với mình, mà cũng những người đến để mà chịu báo khổ với mình. Nó vậy thôi, không có xa đâu. Cho nên một hôm Đức Phật Như Lặc ở bên Trung Hoa đang ngồi thiền, hiện thân của Ngài Maitreya Buddha. Ngài thấy cái đám cưới đang đi ngang qua thì Ngài cười. Thì đám cưới của họ là ông tu hành, lo tu chuyện gì mà cười. Thì ông Ngài Di Lặc mới bảo Ngài Bố Đại Hòa Thượng, ta thích cười cho chúng sanh thì nhìn nó ngu si, cho nên nó giết cha mà nó cưới bà cho cháu. Thì cái đám cưới đó, đó giết một con lợn, một con heo, đó là cha của chú rể. Và cô dâu đó về làm rể và làm dâu của nhà đó là bà nội của chú kia. Quý vị thấy khủng khiếp. Cho nên vừa rồi những cái chuyện mà bên Áo, ông Fritz đó, lấy con gái của mình 27 năm, sinh ra 7 đứa con ở dưới hầm đó. Mỹ đây cũng mới khơi ra một cái vụ như vậy, cha lấy con trong 20 năm sinh ra bao nhiêu đứa con. Chuyện này đối với thế gian là chuyện vô luân, luật pháp phải ghép vào. Nhưng mà đối với Phật Pháp thì nó không có mới lạ. Thì nó là lúc làm chồng, lúc làm cha, lúc làm con, lúc làm mẹ, lúc làm vợ. Nhưng mà nó cũng là cái chuyện lận luận luân ở trong cái luân hồi sinh tử. Cho nên thấy đó mà sợ, thấy đó mà nhòm gỡ, thấy đó mà tỉnh tu. Chứ không phải cứ thấy một cái mê có ông bà rồi còn ưng thêm bà nữa, thêm bà nữa, có ông thêm ông nữa, cái này không được. Cho nên trong cái giới thứ ba của người Phật tử tại gia là cấm không có được tà dâm. Người xuất gia được cấm hẳn dâm dục. Giữa tà dâm và dâm dục nó khác nhau chứ nó không có giống nhau. Ai biết là phân tích nghe. Người khác đi, người khác đi. À, mời. Dạ. Thế nào gọi là tà dâm, thế nào gọi là dâm dục?
Tà dâm đó là mình dâm với những cái người không có chánh thức.
Đúng. Nhưng mà chánh dâm thì được. Thế nào là chánh dâm, tức là một vợ một chồng. Đúng. À, còn thế nào gọi là dâm dục?
Phải hoàn toàn cắt đứt hết cái đường ái không có được.
Những cái hành động thuộc về thân của mình, làm những cái việc bình thường của cuộc sống nhân sinh, thì cái đó, đó là người tu không được phép, mà người tại gia được phép. Đó là vậy nhỉ. Thôi, tuy nhiên bác cũng trả lời được 50% thưởng quyển nên để vậy. Dạ, vậy đó. Cậu cố gắng. Quý vị nhớ cho kỹ. Nên đời sống với những người tu thì phải làm sao? Họ cũng là con người được cấu tạo bằng vật chất bình thường. Họ sống như thế nào? Giữ giới. Đâu có đơn giản để giữ giới. Ngài Nagarjuna, Ngài Long Thọ nói như thế này nè: mọi cơn dục trong thế gian nó cũng giống như một cơn ngứa vậy thôi. Dục tiền, dục tình, dục danh, dục vọng, dục sắc, dục tửu. Không nhất thiết phải là dục sắc. Cái dục của thế gian nó cũng giống như một cơn ngứa này thôi. Mà càng gãi thì nó sao? Tốt nhất là vấn đề nằm chỗ này. Đứng trước tình phải biết tự dừng bao nhiêu là đủ. Đứng trước tiền mình phải biết bao nhiêu là đủ. Đứng trước danh mình phải biết bao nhiêu là đủ. Đứng trước lợi mình phải biết bao nhiêu là đủ. Bây giờ mình đứng trước một món ăn thật là ngon đi. Nếu mà người tham á, thì cái cố sức mà ăn, ăn nhiều vô thì sao? Bội thực thì chết đó. Tham tài như tử, điểu tham thực nhi vong. Đó là cái câu ngạn ngữ của Việt Nam. Người bình thường mà tham tiền tài danh vọng sắc đẹp thì cuối cùng cũng bị tiền, bị tình, bị tài nữa. Vậy thôi. Nên trong luật của người tu có cái câu là sự kim bất cố thế nho thượng nhiên, thích tử xưng bằng xúc tài hệ dụng. Đây là giới thứ 10 của Sa Di. Sự kim bất cố là thế nho thượng nhiên. Người nho sinh đời xưa đó, khi đi cày đi bừa, người theo đạo nho thì đúng không? Người theo đạo nho ngày xưa đi bừa đó, sự là bừa mà thấy vàng nó không có ngoái cổ lại. Người xưa mà họ như là quân tử như vậy. Còn mình bây giờ thấy vàng thì sao? Lượm liền chứ đâu có bỏ được. Và trong luật dạy là sự kim bất cố thế nho thượng nhiên. Nên là người mà theo đạo nho ngày xưa đó, khi đi cài đi bừa mà thấy vàng mà không ngoái cổ lại. Thế bây giờ thích tử xưng bằng xúc tài hề dụng, đã gọi là con cũng đắng thích tử, đó là con của Phật. Gọi là mình bằng tăng, mình tích chứa cái của cải để làm gì? Cho nên cái người tu thì không có được phép tích chứa của cải ngọa trừ cho tam bảo mà thôi. Tức là tiền bạc đâu có nhà tu thì nó là phương tiện để lo cho tam bảo thôi, chứ không có phải là gây làm lời hay là làm những cái chuyện khác thì không có được phép. Mà qua sông, qua đò, đi xe, đi cổ thì phải cần có phương tiện. Cái này trong luật thì có cho. Nhưng mà thế là đối với mọi cơn dục của thế gian, người xuất gia nếu mình không có biết dừng thì chính mình là khổ thôi. Nói vậy thôi. Ví dụ bây giờ đứng trước một người đàn bà đẹp, nhất là mấy thầy đẹp trai rồi đó, người ta hỏi thưa thầy cô đó đẹp không? Giờ trả lời sao? Trả lời sao Kiệt nói nghe không? Nói một mặt không đâu có đủ. Mình phải nói sự thật là có đẹp chứ. Nhưng mà dưới cái nhìn của vật lý học, dưới cái nhìn của tánh không đạo Phật, thì cái đẹp này nó không có miên viễn với thời gian. Nó bị chi phối với sanh già bệnh lão. Cho nên Ngài Ca Diếp luôn luôn quán tử thi là vậy. Bạch cốt quán người đàn bà từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn, tuổi thanh xuân tới lúc già, tới đầu bạc, tới răng long, đó có gì đẹp đó. Nhưng mà thế giới tại sao người ta bị đắm về sắc? Là ta bị nó mê hoặc. Cũng như Ngài Tuyên Hóa nói là đô la nó có một cái mị lực rất là kinh khủng. Người ta gọi là bị đồng tiền nó chi phối mãnh liệt rất là mạnh. Cái gì nó không hút mà đô la nó giống như 500 vậy. Ai ai cũng bị đô la chi phối. Có người thì bị sắc đẹp, bị sắc đẹp chi phối. Người tu có câu là tự thân tự sắc như thạch thượng tài hoa, mà kiến lợi kiến danh như nhãn trung bất tiết trước tiết. Khi mà mình tu hành mà thuần đó, thì nghe cái âm thanh hay, thấy cái sắc đẹp, thì tâm mình nó giống như là cây trồng trên đá như vậy. Khi mà cây trồng trên đá thì có ra rễ không quý vị? Không. Cho nên đứng trước người đồng bào đẹp, cái người có tu tâm họ vẫn không có động như thế. Quan trọng là tâm chứ không phải là thân. Tâm không động, tâm sinh ra vạn pháp thì tâm cũng sẽ diệt bởi vạn pháp. Thì tâm sinh là một pháp đều sinh, mà tâm diệt thì một pháp đều diệt. Đứng trước sắc đẹp, đứng trước tiếng tà, đứng trước cái lời khen, đứng trước cái sự dối trá, mình phải biết là cái này nó không có thực tướng. Cho nên gọi là tựa thân tựa sắc như thạch thượng tài hoa, mà kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiếng. Thấy việc lợi, thấy việc danh, hãy nhìn nó giống như là bụi bay qua trước mắt vậy. Đa phần mình sống trong cuộc sống bởi bị danh, bị lợi, bị tiền, bị tài, bị tình nó chi phối. Quý vị thử tưởng tượng đó. Nguyễn Công Trứ còn nói là tri túc tiện túc đại túc hạ thời túc, tri tàng tri nhàn tiện nhàn đại nhàn hạ thời nhàn. Người nào biết đủ đợi đủ chờ đủ nó không bao giờ đủ hết. Biết nhàn đợi nhàn chờ nhàn nó không bao giờ nhàn. Người nào muốn nhàn thì nó nhàn. Bây giờ nó cuối tuần này nghỉ lễ đi chùa, lại cuối tuần này nghỉ lễ đi làm một quả, cuối tuần này muốn đi du lịch ở New York, rồi mình phải quyết định một cách rõ ràng, không có nhùng nhàng gì cái chuyện đó. Người nào biết đủ thì nó đủ, còn người nào không biết đủ thì suốt đời vẫn thấy mình nghèo như thường. Cho nên hay mình sống tự tại an lạc và người đó là đủ. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, nhưng cái niềm tin thì nên bổ sung cho nó mạnh hơn. Ở đời có những cái mình dư thừa nhưng mình không kể đấy. Ví dụ như nhất là mấy bà bây giờ ở nhà có 2-3 đôi giày đó, mà ra thấy người ta bán sale mình cũng mua thêm đâu nữa. Về có mang không? Không mang luôn để đó. Là tại vì sao? Thì lúc đó mà mình tham nó rẻ thôi, nhưng mà trên thực tế là mình đâu có sử dụng tới nó. Cho nên mình phải suy nghĩ thật là kỹ. Tôi thấy mấy người ở Mỹ ta đi chợ 2 năm rồi, tôi biết những giày rất là rõ ràng. Đi mua cái gì là mua cái thiếu đó thôi. Việt Nam mình thì sao? Không, đa phần không cần biết. Cái ra đó cái nào nó ra cũng mua thì về chắc đóng ở nhà nó xài. Nên nhiều lúc mình thấy nó phí. Tôi thì không đi chợ cho nên tôi không có biết nhiều. Kể quý vị nghe chuyện vui lắm. Cách đây khoảng 15 năm về trước thì tôi đưa 5 đồng, 5 Đức Mã, họ đã chưa có euro. Đưa mấy chú bị đi ra mua cho thầy ba cuốn phim. Mấy chú cái đứng cười hoài, họ sao không đi mua mà đứng đó. Giờ bạch sư phụ cái năm 10 năm về trước, nhưng bây giờ đó còn giá đó nữa. Thì không có quan đi chợ, nhưng mấy bà thì rất là thích chợ đó. Rồi màu đỏ, màu xanh, màu vàng vô là nó làm loát lắm. Tôi vô được chợ là không có vô. Thì mỗi người đã có một cái cách như vậy. Nhưng mà cái cách của mình để mình tu không phải là để kiềm hãm, mà tu để nhận ra cái giá trị sự thật của cuộc sống. Đứng trước tình, đứng trước tiền, đứng... Có những rất là nhiều người dại dột mà không ai yêu ai mà yêu thì chùa. Tại sao? Tại vì khi ta đã dứt bỏ một cái cuộc sống riêng tư đó, phải dễ. Mình là người Phật tử lẽ ra hiểu đạo đó, mình phải khuyến khích thầy, mình phải giúp đỡ cho thầy thăng tiến cao hơn nữa. Tự nhiên nếu thầy trở lại có đường đời, nó có nghĩa lý gì đó, mà cái người đó còn tội hơn nữa. Có nhiều người nói thầy không thương con chết, cho con chết đi cho nó đỡ ra một chút sanh trong thế giới, phải không? Yêu cái gì mà lạ lùng vậy, nó không có được phép. Không được phép cái chuyện đó. Mình đã không làm được cái thân xuất gia mà mình cũng kéo người khác xuất gia trở về là vấn đề. Mà xuất gia mà công đức đâu có nhỏ. Quý vị biết đâu phải ngay có quý vị là cư sĩ tại gia, đâu phải là tự nhiên mà hiểu được Phật pháp đó. Mình cũng nhờ thiền hữu trí thức, nhờ bạn mình, nhờ cha mẹ mình tu bao nhiêu đời, bây giờ mình làm được số công đức đó. Người xuất gia gọi là nhất nhân hành đạo cử quyền thân. Một người đi tu là làm siêu thân tới chính đời cha mẹ. Nó phải chuyện đơn giản. Cho nên mình phải có một cái tâm gọi là gì, biết làm chủ mình, làm chủ trong mọi cái hoàn cảnh. Thế thì tâm ra được định nghĩa là tịnh như bất diệt. Tịnh tức là cái tâm nó thanh tịnh. Thân có thể nhiễm ô, thân có thể tâm và thanh tịnh và thân, thân nhiều lúc thì có thể thanh tịnh nhưng mà tâm cũng có thể bị nhiễm ô. Nhưng mà từ thân và tâm hai cái, cả thân lẫn tâm, nó làm cho nó thanh tịnh không được để nó nhiễm ô. Còn bây giờ nếu mà đặt một cái đoàn thể của cư sĩ vào trong cái sangha thì tôi thấy cái này không có đúng. Nếu mà nói về luật là không có đúng. Thì thấy được cực lạc có bảy báo trang nghiêm, đắc báo là ao báo, rồi cai báo là thành quách báo, rồi những mảnh lưới nó cũng toàn là làm bằng chất báo đầy dãy trong không gian. Thì mình quán niệm như vậy, nó giống như là trong đồng bàn tay của mình. Thấy sự này rồi là nên tưởng thêm một hoa sen lớn bên trái của Phật. Như hoa sen trước bằng nhau không khác là tưởng một hoa sen lớn bên phải Đức Phật. Bên trái là để cho Đức Đại Thế Chí, bên phải là để cho Đức Quan Thế Âm. Tưởng ra một tượng Đức Quan Thế Âm ngồi trên bên trái là Đức Quan Thế Âm và bên phải là Đức Đại Thế Chí. Tưởng ra một tượng Đức Quan Thế Âm ngồi tòa bên trái cũng tỏa sắc vàng không khác như trước. Tưởng ra một tượng của Đức Đại Thế Chí ngồi tòa bên phải, khi tưởng này thành tượng Phật Bồ Tát đều phóng quang minh. Quang minh màu vàng so các cây báo, dưới mỗi cây báo cây nào cũng có ba hoa sen báo, trên các hoa sen đâu đâu cũng có tượng một Đức Phật, hai vị Bồ Tát khắp cõi nước ấy. Tức là mình ngồi ở đây mình quán, cái này là quán tượng. Quán tượng mà qua cái trí tưởng tượng của mình, có Đức Phật ở Di Đà đang ngồi giữa trên hoa sen báo, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở đây là có thờ Địa Tạng, thờ Quan Âm. Nếu mà thờ Di Đà ở giữa và thờ Quan Âm, thờ Địa Tạng thì gọi là Tây Phương Tam Thắng. Tây Phương Tam Thắng. Còn bây giờ Hoa Nghiêm Tam Thắng, Ngài Văn Thù Phổ Hiền gọi là Hoa Nghiêm Tam Thắng. Chứ không phải là Ngài Anang Ca Nhất hay là Ngài Anang Kiên Liên, cái này không có. Tức là Tây Phương Tam Thắng là Đức A Di Đà giữa Quan Âm và Thế Chí hai bên. Hoa Nghiêm Tam Thắng là Đức Thích Ca giữa Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền hai bên. Còn Đức Thích Ca, Ngài A Nan và Ngài Ca Diếp thờ hai bên. Đây là một vị tượng trưng cho trí tuệ, một vị tượng trưng cho sự khổ hạnh. Tức là Ngài Ca Diếp tượng trưng cho sự khổ hạnh. Tức là Phật trong hiện tại có hai vị đại đệ tử như vậy. Thì ngồi ở trên hoa sen báo đó là có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà cái hình mà Trung Quốc thì có nhiều loại Quan Âm khác nhau. Quan Âm ở đây là Quan Âm gì? Quan Âm này gọi là Quan Âm thanh tịnh bình thủy dưỡng liệu. Nhiều loại Quan Âm. Tử Trúc Quan Âm tức là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi dưới cái cây trúc màu tím. Rồi Hồng Hài Nhi Quan Âm tức là Quan Âm hoặc là Quan Âm Thiện Sĩ, có thờ Đức Quan Âm. Rồi có một Hồng Hài Nhi và có một cái con chim nó bay lên đó. Vậy nào biết chuyện này là chuyện gì? Giải thích nghe coi. Quan Âm Thiện Sĩ là Quan Âm của ai? Của Đại Hàn. Còn Quan Âm Thị Kính là Quan Âm của ai? Ở Việt Nam. Có thị màu nữa. Chùa này có thị màu không? Quan Âm Thiện Kính, Quan Âm Hồng Hài Nhi, nhiều loại Quan Âm. Thì Quan Âm này gọi là thanh tịnh bình thủy dưỡng liệu. Trên tay Ngài cầm một cái bình gọi là dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên, cành dương và nước tịnh. Lấy cái nước này là nước cam lồ rải ra, nó tràn khắp 3000 đại thiên thế giới. Là dương chi tịnh thủy biến sát tam thiên, là tánh không bát đức lợi nhân thiên. Tức là cái tánh của cái nước này là nó không, nhưng mà nó có 8 công đức nhuần nhuyễn, nhu nhiễm, an tịnh, rồi khỏe khoắn chẳng hạn. Thì khi mà uống được nước này vào hay nhận được cái nước cành dương này thì mình sẽ được những cái sự an lạc và cái thân như của tâm. Thì khi mà tụng cái bài chú này lên nhé, tức là để ca ngợi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên, tánh không bắt đức lợi nhân thiên, Thế thì cái nước tám công đức này nó càng khắp của trời và người, pháp giới của ông Tăng Duyên. Trong pháp giới nó càng ngày nó càng rộng ra, mà diệt tội tiêu khiên, cái nước này dùng để diệt tất cả những cái tội lỗi, tiêu trừ đi tất cả những nghiệp chướng của chúng sanh. Quả diệm quả hồng liên, câu này rất là hay. Quả diệm tức là lửa, quả hồng liên, trong một cái lò lửa như vậy mà nó có một đóa san hồng đó, nó mọc lên. Đóa san hồng này tượng trưng cho gì? Tánh Phật. Mặc dầu trong sự khổ đau của nhân thế, mặc dầu trong cái phiền não của chúng sanh, vẫn có một tánh Phật đang, cái tánh Phật đang hiện hữu trong địa ngục A Tỳ, trên cõi trời Đậu Xúc, ở trên thiên cung, ở nơi Ma Ba Tùng, ở Phạm Vương Đế Thích, nơi nào cũng đều có cái Phật tánh đó. Phật tánh nó hiển hiện trong cái lò lửa hồng kia, cũng có một đóa sen đang nở. Đây là tượng trưng cho Phật tánh, là tượng trưng cho sự thị hiện của Đức Quan Tâm Bồ Tát. Còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì chùa này không có thờ, nhưng mà Đại Thế Chí Bồ Tát là đảnh thượng bảo bình hiện Phật sự, nhất mau không trung biến thập phương, cử túc chánh kình chư quốc độ, phổ nhiếp chúng sanh quy lạc ba. Trên đầu của Đức Thanh Đại Thế Chí Bồ Tát có một cái bình này. Bình này đựng gì? Đựng những Phật sự. Đảnh thường bảo bình hiện Phật sự. Trên đầu của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát này có một cái bình. Cái bình đó là để đựng tất cả những Phật sự. Phật sự đó là để đi làm đi tiếp độ chúng sanh những thế giới. Chỗ nào có kêu là chỗ đó sẽ đến. Ví dụ như hôm nay chùa Hải Đức có cái đám ma chẳng hạn, người ta gọi điện thoại tới, thì cái lòng từ bi của chư Tăng là quý Phật tử đến để hộ niệm. Thì Đức Đại Thế Chí Bồ Tát có một cái nguyện, không phải cái trên đầu này, cái nên này là cái nhục kế, cái chỗ này này, chỗ đảnh thượng bảo bình hiện Phật sự, nhất mau khổng trung biến thập phương. Trong một cái lông chân, trong lông người của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát có thể phóng ra cái hào quang trong mười phương vô biên thế giới, nhất mau khổng trung biến thập phương. Cử túc chấn kình chư quốc độ, một cái nhắc chân của Đức Đại Thế Chí lên là làm rung động hết tất cả mười phương vô biên thế giới, khủng khiếp. Còn mình nhắc chân của mình đi sao? Cử túc chấn kình chư quốc độ, phổ tiếp tịnh nhân quy lạc ban. Tức là cái bước chân đó khi nhắc lên chắc chắn là có người sẽ sắp được vãng sanh. Tức là để tiếp đó tất cả những chúng sanh ở trong những thế giới khác về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Vì thế là Bồ Tát làm bất cứ một cái hành động gì đều là có cái thiện niệm trong đó, và mục đích tức là để giúp đỡ cho chúng sanh, lợi lạc cho tất cả muôn loài. Thì chúng ta qua quán tưởng như vậy, trên hai qua sang bên trái có Đức Quan Tham Bồ Tát đang ngồi, qua sang bên phải có Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đang ngồi, ở giữa thì có Đức A Di Đà Phật đang ngồi, và mỗi vị như vậy đều phóng quang cái luồng hộ quang hào quang đó để mà tiếp dẫn. Khi tưởng này thành, hành giả sẽ nghe nước chảy ánh sáng, tất cả cây báo, chim phù, chim nhạn, chim uyên ương đều diễn pháp màu xuất định nhập định hằng ngã diệu pháp. Những pháp được nghe sau khi xuất định vẫn còn ghi nhớ, hợp với khế kinh. Nếu xác không hợp, hành giả phải biết đó là vọng tưởng. Nếu được khế hợp gọi là thô tưởng, gọi là nhìn thấy thế giới cực lạc. Trên đây là pháp quán tưởng hình tượng, là quán thứ 8. Tu pháp quán này, hành giả trừ diệt những tội sanh tử vô lượng ức kiếp. Ngay thân hiện tại, hành giả chứng được niệm Phật tam muội. Niệm Phật, niệm trong vô niệm, hành trong vô hành, tu như vô tu, chứng như vô chứng, gọi là tam muội. Tam muội gọi là samadhi. Niệm tức là liên tục, mình vẫn có thể thấy Phật trong mắt mình, ngoài thân mình, lúc nào cũng có cái hình tướng của Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Tâm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Và trong đầu mình lúc nào cũng có cây báo, cũng có nhạc trời chụp tụng, cũng có chim nó pháp. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì gió nó đưa những hàng cây rung động, và những hàng cây nó sẽ phát lên tiếng niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Và những con chim, bạch hà, khổng tước, xá lợi, ca lăng, tùng già, cầm mạng, di điểu, Tất cả những con chim này là do sự hóa sanh của Đức Phật A Di Đà Phật, và những con chim này khi nó nói ra cũng nói pháp. Còn mình ấy thì sống nhau lại nói gì? À, nó thị phi. Thị là có mà phi là không. Nói chuyện khó có không của người đời đó, mà chuyện con mũi thành ra con do. À, cho nên cái này hôm nay nó, cho nên một câu Phật hiểu mà nó hiện hữu trong tâm mình tốt hơn là một cái niệm thị phi. Nhưng mà nếu có thấy người khác thì tôi nghĩ nếu quý vị muốn tập đó, dễ thôi, không có khó. Có nhiều người nói sư thầy sao con học hoài nó không thuộc bài, không thuộc kinh, không thuộc thơ, không thuộc lịch sử, không thuộc. Tại vì có những cái không đáng thuộc mà mình bỏ vô hết trong tâm, thì bây giờ cái thùng rác nó đầy nè. Bây giờ mình bỏ cái tốt vô thì dầu là tốt đi chăng nữa, rác nó chốt từ nó đi chơi vô khác nữa. Bây giờ quý vị phải recycle, recycling cái rác của mình trong trong người mình cho nó cạn dần xuống thì mới có khả năng để mà chứa chấp những cái khác. Nhưng mà nếu nhìn người khác thì nó nhìn cái tốt của người ta, thì nó quân tập những chủng tử tốt vào trong tâm thức của mình, trong A Lợi Gia thức của mình. Chứ đừng nay nhìn cái xấu của người khác, thì những cái xấu trong cuộc sống này thì ai không có. Chưa chắc thì mình tốt 100%. Mình nhìn người khác bằng cái tốt thì tâm mình nó sẽ thanh tịnh. Thế giới trong hiện tại người ta dư lời để người ta phỉ báng với nhau, mà người ta rất tiết kiệm từng lời để mà khen tặng những người khác. Quý vị thấy không? Khủng khiếp. Tại sao người ta nghèo như vậy? Lẽ ra mình mới có những lời khen tặng người khác thật là không phải là quá lời, nhưng mà những người đó đáng để được khen tặng thì mình là không khen, mà thừa lời để phỉ báng kẻ khác. Chuyện này chỉ có cửa địa ngục đang mở xong thôi. Mình phải biết người Phật tử, mình phải hiểu chuyện đó. Cho nên nên dùng những lời gọi là ái ngữ, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự trong tứ diệu, quý vị, tứ diệu pháp. Bốn cái nhiếp này mà mình không nhiếp được thì không lợi lạc cho mình và cho cái khác. Cho nên là Phật tử mình nên nói những lời từ ái. Nếu có nhìn thấy lỗi của người thì thấy chuyện đó là chuyện tự nhiên, nên nhìn cái tốt của người khác để mình còn học hỏi thêm được. Còn nhìn cái xấu của người khác thì mình không học hỏi được. Nhưng mà nói chuyện xấu của người khác thì lỗ tai mình nó sao? Nó thích nghe lắm. Là vì sao? Là vì để chứng minh cái bản ngã của mình là hơn cái người đó. Mình hơn người khác thì được, chứ ai hơn mình thì không có được. Tại vì cái tự ngã của mình nó quá cao, cho nên nó làm cho mình đi vào trong cái con đường tội lỗi lúc nào mình không có hay. Cho nên mình phải dẹp cái bản ngã của mình xuống, để mình thấy người khác là tốt, là hay, là giỏi, thì tâm mình nó sẽ được thảnh thơi thôi. Thì thế giới Tây Phương Cực Lạc là một cái thế giới mà không có cái sự ganh tị, không có cái sự đố kỵ. Cho nên nó là không ăn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đau luân hồi. Tánh xưa nay đã tỏ rồi, gương xưa nay đã lau chùi trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô, nguồn tình bể ái đã khô bao giờ. Bể ái ăn nhiều giống như nước biển. Thuyền tình nó chạy, nó chạy vòng vòng trong cái biển ái, nó chạy biết không ra khỏi. Cái cuộc sống của của mình nó là như vậy. Cho nên muốn vượt ra có thể là ái hà thiên xích lãng khổ ái vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ là tạo cấp niệm Di Đà. Ái hà tức là cái sông ái, thiên xích lãng tức là nó cả hàng ngàn trượng sóng gió như vậy. Sông mê biển ái, sóng gió nó rất là nhiều. Quý vị thấy đọc báo trong hiện tại bao nhiêu là chuyện tình, bao nhiêu là sự thông tính với nhau, bao nhiêu thanh toán với nhau, những chuyện tình địch trong thế gian xảy ra nhan nhản hàng ngày. Nhất là đọc báo Việt Nam trong hiện tại, chồng giết vợ, vợ giết chồng, vợ giết con giết chồng, đủ thứ chuyện trên thế gian, gọi là ái hà thiên xích lãng. Sông mê và biển ái nó rộng cả hàng muôn ngàn xích, khổ ái vạn trùng ba. Cái sự khổ của con người, cái sự đau đớn của con người nó giống như những sóng mà nó nhấp nhô như vậy. Là dục thoát luân hồi khổ. Nếu người nào mà muốn ra khỏi cái khổ của luân hồi sanh tử, thì phải tạo cấp niệm Di Đà, mau mau niệm danh hiệu của Đức A Di Đà Phật. Tại vì Ngài là một cái chuyện thuyền từ để mà tế độ. Chiếc thuyền đó thì có cái khả năng mà chứa cũng như là chở hết tất cả mọi chúng sanh, nhưng mà anh thua do cái niệm của mình muốn đi đâu. Bây giờ sáng nay quý vị chuẩn bị lên chùa, ra gara mở máy xe, nhưng tự nhiên có điện thoại gọi tới: chị ơi, em có người bạn ở bên nhau trong á, qua chị đi đón giùm. Thì có hai cái quyết định của quý vị: một là đi chùa, hai đi đón bạn. Đi đón bạn gì vậy nó xảy ra đó thì mình chưa biết. Nên đi chùa chắc chắn một điều là mình đến đó mình sẽ học được Phật pháp, mình gặp những thiền hữu tri thức, mình sẽ được ăn chay, cái tâm mình, thân mình nó được thanh tịnh. Thì cái quyền quyết định của quý vị nó nằm ngay chỗ này. Có những người đó, thưa thầy con không có về cực lạc đâu. Nói sao vậy? Nó con kiếp sau là con chim. Con chim ở Mỹ còn đỡ, con chim trong Việt Nam là ta quay roti. Chim bồ câu ở Mỹ ta còn nuôi, ta cho thức ăn, đúng chim Việt Nam. Bây giờ về Việt Nam thấy con chim nào bay nó không còn con gì hết trơn, nó cũng đầu thai đúng chỗ. Còn quý vị đi chùa cũng vậy, nguyện Phật cho con ăn thiền ở lành, mà cầu không có trí tuệ như vậy, đủ kiếp sau thành con nai sao? Con nai nó hiền kinh khủng lắm, nhưng mà phải nói rõ ràng hiền cái gì. Chỉ con nai là trong tất cả những động vật là hiền nhất, nhưng mà nếu mà sinh thành nhận con nai là phiền. Cho nên mình phải cầu cái trí tuệ, tuệ giác vô thường của Phật, thành được cái Bồ Tát, thành Phật, để mình trở lại mình độ tất cả chúng sanh. Thì đó là nguyện của mình, phải vậy. Người nào mà không phải nguyện như vậy, không phải như vậy, tức là quán thô hoặc là thô tưởng, thì nếu mà không nhìn được như vậy thì gọi là thô tưởng, tức là mình cũng tưởng tưởng Phật. Nhưng mà thường chứng thiền điền là sư thúc của chúng tôi có một bài thơ rất là hay, là sư vừa cất tiếng nam vô, bỗng đâu có bóng một cô bước vào, tim sư rộn rực nôn nao, mà bỏ chuông bỏ mõ ra vào chẳng yên. Không khiếp mấy thầy tụng kinh mà thấy mấy cô thiếu nữ đi vô là bỏ chuông bỏ mõ luôn. Nhưng bốn câu đầu là bốn câu động, nhưng bốn câu sau là bốn câu tịnh. Bốn câu tịnh rất là tuyệt vời: tim này biết sẽ làm đôi mà róc dân cúng Phật, châu ơi còn nàng lung linh dáng trăng vàng, như lai điều ngự trên làn tóc em. Hai câu sau là hai câu rất là đạt. Đa phần người ta quán Phật nhưng mà trong đó hình ảnh của em hơi nhiều. Nhưng mà cái này người ta quán em nhưng mà ra quán Phật, cái đó là một sự giải thoát. Tức là lung linh dáng trăng vàng, như lai điều ngự trên làn tóc em. Phải nói rất là vừa rồi thì tôi cũng có ghé thăm sư ông, sư ông có bài thơ là rùi xa vào lưới nhảy, hay lắm. Quý vị nó viết không kịp thì vừa nghe bạn bài thơ như thế này: tham dục lao vào chốn tử sinh, vô minh nghiệp thức dẫn vòng quanh, ao tù ngủ trượt càng thêm trượt, khổ khổ rồi ra cũng tại mình. Xong diễn tả cái con ruồi mà nó bị cái lưới nhảy nó bao vây. Thì trong cuộc sống của mình cũng phải tình điền danh vọng nó cũng giống như một cái lưới vậy đó. Tham dục lao vào chốn tử sinh, người mình mà không có sợ chết nhưng mà thấy cái dục lạc nó thì sao, lao vào. Cho nên gọi là tham dục lao vào chốn tử sinh, vô minh nghiệp thức dẫn vòng quanh. Thì khi vô đó rồi thì vô minh hành sinh ra thức, thức sinh ra danh sắc. Trong thập nhị nhân duyên là vô minh nghiệp thức dẫn vòng quanh, nó dẫn đi vòng vòng. Ao tù ngủ trượt càng thêm trượt, trong cái thế giới mình thì giống như là cái ao trượt, tù là ngủ trượt, tức là kiến trượt, kiến trượt phiền não trượt, chúng sanh trượt, mà mạnh trượt. Năm cái trượt này cũng còn gọi là trọc, cỏ này gọi là cỏ ô trọc thế gian, không có cái gì là sạch. Thì quý vị nhìn trong thân thể của mình, ngoài xã hội của mình, không có cái gì gọi là sạch. Trong cái quyển gọi là Phật nói luận A Tỳ Đà về việc thành lập thế giới đó, tôi đã dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, Phật nói kiếp này có tiểu tâm tai và đại tâm tai. Tiểu tâm tai tức là đói khát, chiến tranh, bệnh tật. Tiểu tâm tai mình đang trong cái nạn này, hình như là Mỹ, Mexico cũng bị cái nạn bird flu. Trong hiện tại họ cũng ghê lắm, ai cũng đi ra mới đi máy bay trước thấy ta lên, ta cũng đem mấy cái mũi giống như mấy người cộng tử. Xã hội này nó không có chữa ai, bệnh tật nó sẽ lan truyền rất là nhanh. Rồi thì đại tam tai tức là nước nó sẽ dâng lên cao. Và trong kinh thì nó là không phải như tsunami 60-70 thước mà là 6,000 thước. Thì không có nước nào còn trên thế giới. Bây giờ những nhà khoa học của Đông Nam Á Châu như thế giới hay về Việt Nam họ nghiên cứu nước biển của Việt Nam bây giờ hiện tại là nó cao hơn, nó lên hơn bình thường là 30 cm. 15 năm sau á thì nó sẽ lên 1,5 thước. Thì tất cả đồng bằng sông Cửu Long như đồng bằng Bắc Phần thì nước mặn vô là 45%. Cái này không phải là cố gắng. Những địa chất, những khoa học gia của thế giới người ta nói là thế bây giờ là gạo có thể lần ký là $1, $2, chứ 15 năm sau là $15 một ký. Cái này quý vị nào chưa biết ăn khoai tây ăn từ từ bây giờ vừa trong tương lai là gạo không có nhiều để ăn. Cái này không phải là dự đoán mà nó là sự thật. Bây giờ tìm đủ một cách để ngăn chặn những cái lượng của nước thủy triều nó cao, nhưng mà chuyện đó đang thua gì đâu. Cái sàn đê thật là cao giống như là bên Úc, họ xây cái đê 3 cây số luôn đó. Để lấy nước biển của anh, lấy nước biển rồi nước biển đó, lọc xuống lấy nước ngọt và uống. Tại bên Úc thì 3 cây số hay 5 cây số không ăn thua gì với cái mà 6,000 thước là 6 cây số. Rồi thì quả đất này nó sẽ nổ tung đấy. Rồi thì gió nó sẽ mang hết tất cả những cái nham thạch ở trong cái thế giới này để tụ hội vào một điểm, ở trong đó có 10,000 người còn sống sót. Trong 10,000 người đó có 1 người biết tu, họ mới hợp lại với nhau thì thế giới nó bắt đầu thành lập trở lại. Cái vị thế này Đức Phật không có nói là 1,000 năm sau thế giới này hủy họ hay là 10,000 năm sau. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy là muốn cho thế giới này được lâu dài hơn hay là muốn cho thế giới này cái tuổi thọ ngắn hơn thì đều do mình. Do cái gì? Có kính thờ cha mẹ hay không, có hiếu dưỡng cha mẹ hay không, có tôn trọng sư trưởng hay không, có hòa thuận với anh chị em hay không, có lòng thương đối với muôn loài hay không. Nếu mọi người thực hiện cái này được thì cái tuổi thọ của thế giới này nó sẽ dài thêm. Còn nếu mọi người không làm được cái này thì tuổi thọ thế giới này càng ngày nó càng ngắn thêm. Vậy thôi. Mà chúng ta thấy rất là gần. Quý vị thấy trong hiện tại đủ thứ chuyện xảy ra trên thế giới này. Đủ thứ. Chuyện đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngày xưa không có cái môn học gọi là môi sinh. Bây giờ thì trong đại học nào cũng có những cái môn học này. Nhưng mà bây giờ cũng quá trễ. Người ta thừa thải ra những chất gọi là oxy carbonic quá nhiều. Cho nên nói một chuyện là nếu mà có vị chư thiên nào đó từ cổ khác mà xuống cổ ta bàn này thì chắc nín thở chịu không nổi. Tại vì có xe với ô nhiễm nhiều quá. Cho nên nó là ao tù ngủ trượt càng thêm trượt. Khổ khổ rồi ra cũng tại mình. Những cái khổ mà mình có trong hiện tại đâu có ai gây đâu. Tất cả đều là do mình. Chế xe hơi cho thiệt là tốt, nhưng mà thừa thải nó không biết bao nhiêu là oxy carbonic. Xài nước thật là nhiều để một mai đây mình không có nước để mình uống. Rồi thì vào từ Bảo Lạc, sư huynh của tôi giấy mà làm miệng á, thấy rất là tiết kiệm. Một bữa là thầy chỉ xài một miếng nhỏ thôi. Cái ai cũng hỏi cho tại sao vậy? Thấy nó chứ mình xài nhiều thì người ta đốn cây rừng nhiều thôi. Nhưng có người lý luận lại nó, nhưng mà nếu mà không xài thì người ta đâu có sản xuất được. Thì trong xã hội này nó có cái conflict với nhau. Nhưng mà mình phải tiết kiệm chừng nào thì hai chừng đó. Đừng có xài phí quá nhiều. Có những người vô đánh răng, súc miệng thì trong lúc đánh răng thì mình tắt cái vò nước đi, cứ để nước nó chảy từ đầu cuối vậy. Sao lạ luôn, có những cái tập quán gì mà nó không có bình thường. Khi nào mình súc miệng thì mình mới phải không? Trong nhà cầu quý vị cái ngán nước nó chảy hoài á, nhưng mà tại vì mình không có biết tiết kiệm. Cho nên trong cuộc sống này, điện này, ga này, nước, những cái này là những cái phương tiện gần ở bên mình để giúp đỡ mình sống được. Nhưng mà rõ ràng là mình tiêu xài nó quá nhiều, cuối cùng là mình bị khổ thôi. Vâng, thì thưa quý vị, hôm nay trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì nó một phần thế giới của mình đối chiếu với cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì trong cái hoàn cảnh mình làm được cái gì thì mình nên làm để phát nguyện và sinh về một cái thế giới an lành hơn. Và thì cũng đã đến giờ chúng ta nghỉ ở đây và cầu nguyện quý vị có một cái tín tâm thật là kiên cố đó, và một dầu là ở thế giới này, bất cứ thế giới nào, dầu là nguyện sanh ở đông phương, tây phương, nam phương, bắc phương, chúng ta phải có một lý tưởng rõ ràng là chúng ta đi về đâu. Một người Phật tử không thể nói rằng mình không có cái nơi để mình đi về, không có cái chỗ để mình đi về là thế nào mà được. Đây là Phật mà quý vị định dạy để hồi hướng. Nguyện